Một câu hỏi cuối cùng cũng liên hệ đến câu hỏi của một cư sĩ là pháp hữu chúng ta vừa nêu về tính quyền hạnh đó. Xin thầy nói rõ tại sao không nên đọc câu quyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Nó có thể có hai lý do. Một lý do tiếu tiếu chút xíu. Quý vị đang sống đó, chắc chắn là không ai mình muốn chết không à. Mà sự sanh Tây Phương là gì? Nó là một tiến trình của hóa sanh. Bản chất của sanh á, trong đạo Phật á, là một sự thay đổi cái cấu trúc đời sống mà mình đang có. Ví dụ như con lương quăng biến thành con mũi, cái đó là một tiến trình hóa sanh. Hay là từ những khí hậu ẩm thấp ở dưới mặt đất hay là trên không gian tạo ra sự sanh sôi nảy nở của các loài vi trùng khác, đó cũng là quá sanh. Như vậy là bản chất của quá sanh đó là tạo ra một cái khác từ ngay một cái gì đó vốn có, và tính tạo đó là một tiến trình của nhân duyên và điều kiện. Bây giờ chúng ta muốn sanh về Tây Phương đó thì chuyện đó không khó. Khó chỗ là chúng ta có hành thì đúng theo những gì Đức Phật đã dạy trong kinh A Di Đà mà thôi. Nhưng liệu chúng ta có muốn là đang sống mà mình sanh về Tây Phương không? Có nghĩa là mình chấp nhận cái chết để thay hình đổi dạng cái mình đang có không? Chắc chắn không à. Những người nào nó có nghĩa là những người đó có thể đã nhìn thấy được những cái tính tạm bợ của hạnh phúc thế gian, rằng nó không có lâu dài, nó không bền bỉ, cho nên nó bây giờ chết liền tức khắc cũng được. Do đó là họ nguyện sanh nhưng mà không dám chết. Vì họ đâu có cái cách nào để sanh được liền đâu. Mà tiến trình tái sanh về Tây Phương đó thì thường được diễn ra trong các kinh, được mô tả trong các kinh đó, tức là sau khi chúng ta qua đời chúng ta mới tái sanh về đó. Do đó trong suốt thời gian còn lại cho đến lúc mà chết đó, chúng ta nên tạo ra nhiều việc làm. Còn việc sanh về đó chỉ là một tiến trình tự nhiên khi các hạt giống gieo phước báo chúng ta đã được đầy đủ. Tức là nó vui như vậy thôi. Còn cái quan trọng hơn đó, nó gắn liền với cái câu hồi nãy chúng tôi đã nói đó, tức là đừng bao giờ để cho tính hạnh và quyền của mình trở nên bị mâu thuẫn. Trong lúc chúng ta đang dấn thân làm việc lành đó, chúng ta cứ làm hết mình, đừng sợ rằng là ở trên cuộc đời này chúng ta sẽ mất an vui. Và chỉ có sanh về Tây Phương Cực Lạc mới được là an vui hạnh phúc lâu dài. Ngày hôm kia chúng tôi đã có đề cập đến bản chất của nhân và quả trong lời quyền. Ở chỗ đó là yếu tố của lời quyền sẽ trở thành năng lực xúc tác để cho kết quả được diễn ra như ý muốn. Điểm thứ hai nữa đó là bản chất của lời quyền đó, nó như là một công án, là một điều kiện cần thiết để các hành giả nương vào đó để chuyển hóa tất cả những gì nó thuộc về phiền não, nghiệp chướng và không cần thiết cho an vui hạnh phúc. Nhưng mấu chốt quan trọng không phải là nằm ở chỗ này, mà nằm ở chỗ là dựa vào đối tượng và nội dung của lời nguyện để hành giả đạt được giá trị tâm linh an lạc hạnh phúc lâu dài. Cái này mới là cái quan trọng. Cho nên chúng ta nương vào cảnh giới Tây Phương được Đức Phật mô tả trong kinh A Di Đà, hay là không nương vào cảnh giới Tây Phương, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là cái phương pháp nương vào hay là phương pháp không nương vào. Có thể nương vào thế giới Đông Phương của Đức Phật Chư Sư, hoặc là thế giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, hoặc là bất kỳ một Đức Phật nào khác, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là thông qua cách nương đó, chúng ta tìm kiếm được cái giá trị an vui và hạnh phúc. Giá trị an vui hạnh phúc đó đạt được ngay quá trình chúng ta thực tập. Như vậy là nó có mặt ở ngay đời hiện tại này. Cho nên tất cả những gì mà Đức Phật dạy đó như là một phương pháp để chúng ta thiết lập giá trị thực. Phương pháp đó có thể thay đổi, phương pháp đó có thể có sự lựa chọn, phương pháp đó có thể là chúng ta nỗ lực một cách tinh tấn ở hiện đời hay là trong đời sau. Nhưng bản chất của các phương pháp là để tạo ra giá trị an vui và hạnh phúc. Do đó nếu như ở trong hiện tại này, thông qua sự hành trì thiền quán về niệm Phật, thông qua kinh hành về niệm Phật, thông qua sự nỗ lực của pháp môn tính hành vị văn văn mà chúng ta đạt được an vui hạnh phúc đó, thì lúc đó chúng tôi mới nói ngày hôm trước đó, là lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta có thể sẽ không còn cái dụng ý là muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa, bởi vì mục đích sanh về đó để được cực lạc, được an lạc lâu dài. Thông qua quá trình hành trì pháp môn chúng ta đã đạt được điều đó, thì lúc đó cái tâm niệm sanh sẽ không nhất thiết là còn nữa, mà chúng ta sẽ ở lại tại cuộc đời này để hóa độ nhiều người hơn. Cái đó là điều có thể chắc chắn sẽ ra. Dĩ nhiên là chúng tôi không hề phủ định là Tây Phương Cực Lạc không có, chữ đó là không có. Nó là một thế giới vật lý, chúng tôi xác định nó là một thế giới vật lý có thật. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng thế giới đó như thế nào. Ở đây chúng tôi muốn đề nghị một hướng hướng là sử dụng nó như là một công cụ, một phương pháp để đạt được cái giá trị an lạc hiện tại. Và khi có được an lạc hiện tại rồi, vấn đề đã được giải quyết hết. Tại vì nỗi khổ niềm đau là đối tượng của sự tu tập. Khi mà nỗi khổ niềm đau đã hết rồi thì việc sanh Tây Phương không sanh Tây Phương là chuyện không cần bàn tới nữa. Chính yếu là chỗ đó. Cho nên nói điều này một lần nữa, chúng tôi xin xác quyết rằng chúng tôi là một hành giả tịnh độ, và bản chất của chúng tôi không hề phủ định tịnh độ, chỉ muốn nêu ra một cái ý tưởng rằng chúng ta thấy được giá trị của pháp môn tịnh độ ở hiện tại. Cho đó là cái quan trọng nhất của đạo Phật. Bởi vì các pháp môn là một công cụ, là một phương tiện, chứ không phải là đích đến. Còn sự an lạc hạnh phúc đó mới là cái yêu cầu và cũng là cái điều kiện cần và đủ, cũng chính là cái nỗ lực quan trọng nhất để chúng ta đạt được. Khi đạt được rồi thì mọi thứ mọi nơi đều thông dong tự tại. Dầu ở Ta Bà cũng an vui, dầu ở Cực Lạc cũng an vui, giá trị an vui đó không khác nhau. Chính yếu là chỗ này.